Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ tư tuần thánh, ngày 13 tháng 4 năm 2022. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, câu 14 đến 25. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới. Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn sầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Judas, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm nay hé mở cho chúng ta rõ ràng kế hoạch dã tâm của tông đồ Judas. Ông đã quyết bán Đức Giêsu, vấn đề chỉ còn là cơ hội thuận tiện. Judas, người môn đệ được tín nhiệm, nhưng ông đã không sống tư cách người môn đệ của mình. Ông đã đem bán thầy với số tiền 30 đồng bạc. Đối diện với bối cảnh của một cuộc chia ly, bối cảnh của một bữa vượt qua thầy trò chia sẻ với nhau, Đức Giêsu phải nhìn vào gương mặt người môn đệ. Người môn đệ đã cùng chia sẻ sự sống, chia sẻ sứ mạng với thầy, nay đang tìm cách nộp thầy. Dẫu thế, Đức Giêsu vẫn yêu thương họ, yêu thương cả người môn đệ chuẩn bị phản bội mình, người yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu đã cảnh báo người môn đệ: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy." Thế nhưng Judas cũng tỏ ra trơ tráo khi cùng hỏi Đức Giêsu như các môn đệ khác: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Đức Giêsu xác định: "Chính anh nói đó." Cho dù Đức Giêsu đã cảnh tỉnh tông đồ Judas, cho dù Đức Giêsu đã nói cho tông đồ Judas chính anh là kẻ nộp thầy, nhưng tâm hồn của Judas đầy tràn bóng tối, giờ đây không còn nhận ra được tiếng nói của lương tri, không còn nhận ra được điều tốt đẹp phải thực hiện trong cuộc đời mình. Đức Giêsu đã đau xót trước sự phản bội của Judas. Những lời Đức Giêsu thổ lộ trong Tin Mừng ngày hôm nay làm cho trái tim của chúng ta đau nhói. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Những lời này Đức Giêsu nói về người môn đệ Judas, không có ý Đức Giêsu kết án người môn đệ của mình, cũng chẳng có ý bảo rằng số phận của Judas đời đời sẽ phải sa hỏa ngục. Phần phúc của Judas hôm nay thế nào? Ông có được đón nhận lòng khoan dung của Thiên Chúa hay phải trầm luân đời đời? Không ai trong chúng ta có thể trả lời câu hỏi ấy. Giáo hội chỉ lên tiếng tuyên phong một người hiển thánh, nhưng chưa bao giờ công bố một ai mất đi phần rỗi của họ. Chúng ta vẫn tin tưởng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời cảnh báo của Chúa Giêsu, hay đúng hơn, những lời xót xa mà Chúa Giêsu dành cho người môn đệ, như muốn cảnh tỉnh ông. Tin Mừng hôm nay kể lại cho chúng ta câu chuyện của Judas và cũng nhắc nhớ cho mỗi người câu chuyện của chính mình. Có bao giờ chúng ta theo dấu chân của Judas để cũng bán Chúa như thế? Có bao giờ chúng ta nhận được những lời cảnh báo của Chúa mà ta vẫn bất tỉnh chẳng lắng nghe? Có bao giờ chúng ta nhẫn tâm trước sự quyến hút của tiền bạc, của địa vị, của danh vọng, để chúng ta bán rẻ thầy chí thánh, coi nhẹ các giá trị của Tin Mừng? Xin Chúa nâng đỡ sự hèn yếu của chúng ta và giúp chúng ta trung tín trong ơn gọi của mình. Lạy Chúa, giờ vượt qua của Chúa đã dần kề. Chúa đối diện với sự phản phúc của người môn đệ, và hơn một lần Chúa cũng đối diện với sự phản phúc của mỗi chúng con. Xin ban cho chúng con ơn hoán cải trở về, đặc biệt trong tuần thánh này, để chúng con cảm nhận tình yêu, lòng xót thương của Chúa. Xin đừng để chúng con phải hư mất bao giờ. Amen.
Cúi đầu cho một lần sám hối, cúi đầu cho nước mắt tuôn rơi, cho máu thấm bừng lên, cho trái tim mở rộng, yêu tình Cha thương con. Cúi đầu bên hai thượng Chúa, cúi đầu cho bớt nỗi thương đau, cho ước muốn tình yêu được trở nên dạt dào trong tình Chúa cao siêu. Lạy Chúa, trước thiên nhân Ngài đời con đầy những lầm lỗi, Chúa ơi, con cúi đầu ăn năn, cúi đầu cho mờ tiền tan vỡ, cúi đầu cho thấm ướt đôi môi, cho ánh mắt bừng con sinh ra, cúi đầu xin một lần thương mến, cúi đầu cho thắp sáng tình yêu, cho trái tim tình yêu nào trong tình Chúa vô biên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Giáo hội sắp có thêm một vị hiển thánh mới. Giáo hội Công giáo sắp có thêm một vị hiển thánh mới sẽ được tôn phong trong tương lai gần. Đó là chân quốc Artemide Zanti, trợ sĩ dòng Don Bosco tại Argentina, được bộ phong thánh công nhận phép lạ và công bố sắc lệnh hôm 9 tháng 4 vừa qua. Thầy Artemide Zanti sinh tại Ý năm 1880. Khi còn nhỏ, đã trải qua những cơ cực của cảnh nghèo đói. Mới 9 tuổi, đã phải mưu sinh bằng công việc đồng áng. Gia đình di cư sang Argentina năm 1897, khi cậu được 17 tuổi, và định cư tại thành phố Bahia Blanca. Tại đây, cậu Zanti tham gia các sinh hoạt của giáo xứ do các cha dòng Don Bosco coi sóc. Cha xứ Carlo Cavalli là người tốt lành và có lòng đạo đức đặc biệt, đã hướng dẫn anh Zanti trong đời sống thiêng liêng và giúp anh đi tu dòng Don Bosco như một tu huynh trợ sĩ. Khi giúp một linh mục trẻ bị lao phổi, Zanti cũng bị lây bệnh và được gửi đến một nhà thương thừa sai do cha Evasio Garone coi sóc. Cha gợi ý với anh Zanti hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, cứu giúp và nói, nếu Đức Mẹ chữa con lành bệnh, con hãy hiến trọn cuộc đời cho các bệnh nhân này. Artemide Zanti hăng hái hứa như vậy và được khỏi bệnh một cách lạ lùng, và anh đã giữ lời hứa. Thầy được khấn dòng như một trợ sĩ dòng Don Bosco năm 1908, và 3 năm sau khấn trọn đời. Thầy thi hành lời hứa, tận tụy phục vụ tại nhà thường. Ban đầu, thầy phụ trách nhà thuốc, và năm 1913, sau khi cha Garone qua đời, thầy Zanti phụ trách cả nhà thường. Thầy trở thành phó giám đốc, rồi quản lý, y tá chuyên nghiệp, được các bệnh nhân và cả các nhân viên y tế quý chuộc. Việc phục vụ của thầy Zanti không giới hạn tại nhà thương nhưng mở rộng ra cả thành phố. Trong những trường hợp cần thiết, thầy di chuyển ngày cũng như đêm tới bất kỳ khu xóm tồi tàn nào ở ngoại ô và giúp đỡ các bệnh nhân miễn phí. Tiếng tăm của thầy y tá thánh thiện lan rộng cả miền Nam Argentina và từ miền Patagonia, cực nam của Argentina, cũng có các bệnh nhân tới xin thầy giúp đỡ. Thầy yêu mến các bệnh nhân một cách đặc biệt, nhìn thấy Chúa Giêsu nơi họ. Thầy Zanti chu toàn các công tác này với tinh thần hy sinh cao độ, không biết mệt mỏi. Người ta kể rằng, năm ngày duy nhất thầy Zanti được nghỉ ngơi là năm ngày ở trong tù, vì một tù nhân bệnh nhân được điều trị tại nhà thương đã tẩu thoát, và người ta cho rằng thầy đã giúp người tù ấy trốn thoát. Nhưng sau đó, thầy được trả tự do trước sự vui mừng của mọi người. Năm 1951, thầy Artemide Zanti qua đời giữa lòng quý mến và biết ơn của dân chúng. Lúc ấy, thầy được 71 tuổi. Thầy được Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai tôn phong trần phước ngày 14 tháng 4 năm 2002. Tin Ukraine. Đức Thống y Krajewski diễn thăm Ukraine lần thứ ba. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thống y Konrad Krajewski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, đã rời Roma lên đường sang Ukraine lần thứ ba để diễn thăm các tín hữu tại nước này nhân danh Đức Thánh Cha. Đức Thống y Krajewski, người Ba Lan, năm nay 59 tuổi, từ ngày 5 tháng 6 tới đây sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Bác Ái Đức Thánh Cha mới thành lập. Lần này sang Ukraine, Đức Thống y lái xe cứu thương thứ hai đã được Đức Thánh Cha làm phép và sẽ tặng cho thành Kiev cùng với các thiết bị y khoa tối tân như các máy khử rung tim do Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu tặng để chữa trị cho các em bệnh nhân. Từ Roma đến thủ đô Kiev bằng đường bộ dài 2.000 cây số. Vào đầu tháng 3 vừa qua, Đức Thống y Krajewski đến Ukraine lần đầu tiên qua ngã Ba Lan để chở đồ cứu trợ cho dân chúng. Đặc biệt, Đức Thống y sẽ ở lại thủ đô Kiev và cử hành tam nhật vượt qua với các tín hữu công giáo địa phương. Đức Tổng giám mục Visvanadas Kulbokas, sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Ukraine cho biết, qua cuộc viếng thăm và những cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn tiếp tục ở cạnh những người đau khổ, những người đang than khóc, những người thân yêu và cả những người đang đứng trước lựa chọn khó khăn là ở lại hay đi khỏi Ukraine. Tin Ernakulam, Ấn Độ. Tổng giáo phận Ernakulam đồng nhất nghi thức cử hành thánh lễ. Các linh mục thuộc Tổng giáo phận Ernakulam Agamali bên Ấn Độ chấp nhận quyết định của bề trên về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức đồng nhất kể từ ngày 25 tháng 12 năm nay. Giáo phận Ernakulam thuộc giáo hội Công giáo Siro Malaba nghi lễ đồng phường. Trong lãnh thổ giáo phận có tòa tổng giám mục trưởng do Đức Hồng Y George Allen Carey, nhưng việc cai quản giáo phận được ủy cho vị đại diện là Đức Tổng giám mục Anthony Kirigin. Thượng hội đồng của giáo hội này đã quyết định thống nhất việc cử hành thánh lễ gọi là Urbana. Theo đó, trong phần thứ nhất của buổi lễ và phục vụ lời Chúa thì linh mục đối diện với giáo dân. Rồi sau đó, trong phần chính của thánh lễ với việc truyền phép và nghi thức thánh thể thì linh mục quay lên theo cùng hướng nhìn của các tín hữu. 34 giáo phận khác trong giáo hội Siro Malaba đã tuân hành quyết định của thượng hội đồng giáo hội, nhưng 300 linh mục trong giáo phận Ernakulam không muốn. Đức Tổng giám mục đại diện Karijin đã chuẩn trước cho các linh mục về vấn đề này và tiếp tục cử hành thánh lễ hoàn toàn quay xuống giáo dân. Ngày 11 tháng 3 vừa qua đã xảy ra sự căng đan lớn, biểu tình phản đối hàng giáo phận, khiến Đức Thánh Cha đã viết thư vào ngày 25 tháng 3 vừa qua kêu gọi các linh mục trong giáo phận này tuân hành các quyết định của bề trên. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Kirigin thông báo chấm dứt việc chuẩn trước cho các linh mục trong giáo phận về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ kể từ ngày 25 tháng 12 năm nay, tức là lễ Giáng sinh. Các linh mục trong giáo phận đã chấp thuận quyết định trên đây của bề trên và chấm dứt tình trạng bế tắc từ lâu nay tại Ernakulam, giáo phận lớn nhất của giáo hội Siro Malaba. Tin Vatican. Đức Hồng Y Parolin nói rằng công cuộc cải tổ giáo triều vẫn còn tiếp tục. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên bố rằng việc công bố công hiến mới Praedicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, không nhất thiết có nghĩa là kết thúc cuộc cải tổ giáo triều Roma và các cơ quan mới có thể được thiết lập thêm. Công hiến này được công bố hôm 19 tháng 3 vừa qua sau hơn 8 năm soạn thảo và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 tới đây. Đức Hồng Y Parolin tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo CNA chuyển đi từ Mỹ vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y nói, giáo triều Roma là một tổ chức sinh động, dĩ nhiên nó luôn tiến hành theo những chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng. Theo Đức Hồng Y Parolin, một vấn đề cơ bản là nguồn tài nguyên, cần có tài nguyên về nhân sự và kinh tế. Ví dụ, hồi năm 2014, Đức Hồng Y đã đề nghị thiết lập một văn phòng trong phân bộ ngoại giao tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh, chuyên làm trung gian giúp giải quyết các vấn đề quốc tế. Hồi đó có vấn đề làm trung gian giữa các phe đối nghịch tại Venezuela, rồi tiến trình hòa bình trong nội chiến tại Colombia, tương quan giữa Cuba và Hoa Kỳ để tái lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, đề nghị đó không được chấp nhận vì thiếu tài chính. Văn phòng trung gian này còn phải có một sự đầu tư rất lớn, vì trung gian không phải chỉ là những cử chỉ, nhưng là một sự dẫn thân mạnh mẽ để nghiên cứu. Điều này đòi phải có thời gian, sự sẵn sàng và các phương tiện. Tóm lại, Đức Hồng Y nói, chúng tôi là một thực tại nhỏ phải đối phó với những vấn đề to lớn, và chúng tôi cố gắng làm theo khả năng chúng tôi có được. Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết, trong số các vấn đề khó khăn hiện nay tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh là tình trạng thiếu nhân viên ngoại giao. Hiện nay, có 14 tòa sứ thần trên thế giới bị chấm tòa. Một số tòa đặc biệt quan trọng như tại Venezuela, Liên hiệp Âu Châu và Vương quốc Jordani chưa có sứ thần. Cuộc khủng hoảng có tính chất tổng quát hơn. Đó là cuộc khủng hoảng kêu gọi linh mục và tu sĩ là nguồn mà ngành ngoại giao tòa thánh kín múc nhân sự. Về phương diện này, người ta thấy mỗi năm đều có thách đố là làm sao tìm được các ứng sinh mới cho trường ngoại giao tòa thánh. Dầu sao đi nữa, ngành ngoại giao tòa thánh có ý nghĩa trong việc tìm kiếm hòa bình, vượt lên trên những lợi lộc riêng. Ngành ngoại giao tòa thánh không quan tâm tới lợi lộc kinh tế, quân sự, chính trị. Tòa thánh cố gắng hiện diện dựa trên tin mừng và truyền thống của giáo hội, vì tòa thánh đã hiện diện ngay từ đầu trong cộng đồng quốc tế. Đức Hồng Y nói, chúng tôi cố gắng hiện diện trong những hoàn cảnh đau khổ, và chúng tôi cố gắng giúp giải quyết những đau khổ liên hệ tới những cuộc xung đột, đối nghịch hoặc những cuộc đụng độ của các loại khác nhau. Tin Kiev, Ukraine. Đại chủ viện gần Kiev bị cướp phá. Đại chủ viện công giáo ở Vozhen, gần thủ đô Kiev của Ukraine, bị quân Nga cướp phá khi rút lui khỏi vùng này. Đức cha Vitaly Krizhinsky, dòng Don Bosco, giám mục phụ tá tại Kiev, cho biết lính Nga đã lấy đi bất kỳ những gì ở trong tầm tay của họ, kể cả chén lễ kỷ niệm mà Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai đã dùng trong thánh lễ hồi năm 2001 khi ngài viếng thăm Ukraine. Những kẻ cướp đã mở cổng đại chủ viện để vào. Họ lấy tất cả những gì có thể bán được, như máy lạnh, máy giặt, máy vi tính, thiết bị wifi, dụng cụ làm bếp, thậm chí cả đôi giày thể thao cũ của cha giám đốc. Họ cũng lấy một số phẩm vật phục vụ. Đức cha Vitaly nói rằng, cần một thời gian nữa, đại chủ viện mới trở lại sinh hoạt bình thường. Nhiều phòng ốc bị hư hại trong vụ cướp phá, và hiện thời không có nước, không có điện, cũng chẳng có khí đốt để sưởi. Rất may, có nhiều người ở khu vực láng giềng sẵn sàng giúp đỡ sửa chữa đại chủ viện. Tin Juba, Nam Sudan. Hơn 60% dân Nam Sudan thiếu lương thực. Tại Nam Sudan, quốc gia Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vào thượng tuần tháng 7 tới đây. Hơn 60% sẽ ở trong tình trạng khủng hoảng lương thực, theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Phúc trình công bố hôm 9 tháng 4 vừa qua cho biết, do nạn hạn hán, lụt lội vì thay đổi khí hậu, tình trạng dân chúng phải tản cư và tại nhiều miền ở Nam Sudan có các cuộc xung đột võ trang, khiến cho 7.700.000 dân, tức là 63% dân số, sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng lương thực từ đây tới tháng 7 năm nay. Sara De Solo Nanti, đặc trách phối hợp nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại miền Nam Sudan, nói rằng, chúng ta sẽ tiếp tục có tình trạng như chúng ta thấy hiện nay tại nước này nếu chúng ta không bắt đầu đảm bảo nền hòa bình ở các địa phương. Bà Adeyinka Bajo, giám đốc lâm thời chương trình lương thực thế giới PAM của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan, cũng cho biết, cho đến khi cuộc xung đột này được giải quyết, thì chúng ta sẽ tiếp tục có các con số khủng hoảng lương thực gia tăng, vì điều này có nghĩa là dân chúng không thể canh tác trên đất đai của họ. Chúng tôi kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo tại Nam Sudan tiếp tục tiến bước về hòa bình. Hôm thứ Sáu trước đó, mùng 8 tháng 4, lại có những vụ đụng độ mới tại bang Unity ở mặt bắc Nam Sudan giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và các nhóm trung thành với Phó Tổng thống Riek Machar. Các cuộc xung đột này xảy ra gần một tuần sau khi hai lãnh tụ, cựu kẻ thù của nhau, thỏa thuận để hoạt động duy trì hòa bình và thiết lập một bộ chỉ huy các đơn vị quân đội, một trong nhiều thể thức không được áp dụng theo hiệp định hòa bình hai bên đã ký kết với nhau hồi năm 2018 để chấm dứt 5 năm nội chiến. Theo phúc trình công bố hôm thứ Bảy mùng 9 tháng 4, 80% dân chúng bị khủng hoảng lương thực ở năm bang tại Nam Sudan. Trong những vùng này, khoảng 55.000 người đã bị coi là ở trong tình trạng thảm họa đói kém trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với chủ đề của tuần trước, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ tiếp tục giải nghĩa cho chúng ta đoạn Thánh Thi, Đức Kitô đứng hàng đầu, được Thánh Phaolô Tông Đồ ghi lại trong thư gửi tín hữu Côlôse. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Và có thêm một phần ở câu 18 đó. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Thế các anh chị có nhớ là khi học thư Phaolô đó thì lá thư nào mà nói về hội thánh là thân mình Chúa Kitô? Thư nào? Côrintô. Trình bày hội thánh là thân mình Chúa Kitô. Nhưng mà đã nói Chúa Kitô là đầu của thân mình đấy không? Có hả? Nghe sao có vẻ yếu đấy. Dạ chưa có. Chưa có. Nó mô tả hội thánh là thân mình Chúa Kitô nhưng mà chưa có cái câu là Chúa Kitô là đầu. Cái câu Chúa Kitô là đầu là nằm ở trong thư Côlôse này. Đấy. Nằm ở trong thư Côlôse và sau đó thư Ê-phê-sô cũng sẽ nói Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Thành thử ra ở đây ta sẽ thấy xuyên suốt từ thư thứ nhất Côrintô cho đến thư Côlôse cho đến thư Ê-phê-sô đều trình bày một cái nhìn về giáo hội là thân mình Chúa Kitô. Nhưng về mặt chú giải thánh kinh á, thì các học giả người ta nói là Thánh Phaolô đích thân ngài là ngài viết thư Côrintô. Nhưng mà cái thư Côlôse này và thư Ê-phê-sô mà chúng ta học tuần tới đó là không phải do ngài đích thân viết mà là đệ tử thôi. Có thể 20-30 năm sau viết. Chịu ảnh hưởng tư tưởng của ngài viết ra nhưng mà không phải đích thân ngài viết. Cho nên người ta khai triển cái tư tưởng của Thánh Phaolô nó rộng hơn. Ở đây nhấn mạnh Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Bây giờ các anh chị thử tưởng tượng coi, một ngày nào đó mà chúng ta bị chặt đầu thì cái thân thể này còn làm ăn gì không? Đấy, mình cứ tưởng tượng đơn giản vậy thôi. Bị chặt đầu thì thân thể này còn làm ăn gì? Bây giờ mình tưởng tượng hội thánh là thân mình mà lại không có Chúa Kitô là đầu. Thì hội thánh sống hay là hội thánh chết đây? Cho nên hình ảnh này quan trọng. Để cho thấy tất cả sự sống của hội thánh là nằm ở Chúa Kitô. Một ngày nào đó mà chúng ta xây dựng một hội thánh mà không biết Chúa Kitô là ai thì không còn phải là hội thánh nữa mà chỉ là một tổ chức xã hội. Và đấy là lý do tại sao mình có thể hiểu là trong hội thánh đó thì cái đời sống bí tích quan trọng. Thánh lễ này, cử hành các bí tích này, cầu nguyện này, đọc thánh kinh này, lắng nghe lời Chúa, nó quan trọng. Là bởi vì đấy là tôi tiếp cận với đầu. Vì tôi không cầu nguyện nữa, tôi không đọc lời Chúa nữa, tôi không cử hành bí tích nữa, thì làm sao mà bảo là tôi tiếp cận với đầu được? Mà tôi đã không tiếp cận với đầu thì cái thân mình này chết lâu rồi. Cho nên thư Côlôse cho ta một chi tiết mà là chi tiết hết sức quan trọng. Thánh tử là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Vẫn là trong câu 18 thôi. Thêm một tư tưởng nữa. Người là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại. Trước Chúa Giêsu Kitô thì đã có ai sống lại từ cõi chết? Đã có ai đâu. Kể cả Abraham, kể cả Môsê, kể cả các tiên tri, có ai sống lại từ cõi chết? Có sống lại là sống lại kiểu Lazaro, sống để rồi thêm ít năm nữa về làm đám ma lần thứ hai. Đấy là sống lại theo kiểu đó thôi, chứ không phải là sống lại như Chúa Kitô phục sinh. Cho nên người là trưởng tử trong số những người chết sống lại. Đầu của thân mình, trưởng tử, sinh ra trước mọi loài thọ tạo, rồi thì trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại. Và có một từ nữa mà chúng ta nên quan tâm, đó là ở câu 20. Thiên Chúa muốn làm cho mọi sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hoan giải với mình. Hoan giải. Cái từ hòa giải này là ta cũng sẽ nghe trong giáo lý công giáo khá nhiều đấy. Mà công cuộc hòa giải đó được thực hiện là nhờ đâu? Là nhờ máu của Đức Giêsu Kitô đổ ra ở trên thập giá. Cái công cuộc hòa giải đó mới được thực hiện giữa Thiên Chúa và loài người và muôn vật trong vũ trụ. Cho nên không chuyên môn lắm, nhưng mà ít ra chúng ta dành ít phút để đọc thánh thi này và để thấy được một số điểm mấu chốt trong thánh thi này, trình bày vị trí trung tâm của Chúa Kitô. Sau này có một từ các anh chị thỉnh thoảng mà có đọc sách ấy, đọc sách mà công giáo đó, người ta nói thì các anh chị hiểu quy Kitô, có gặp không? Có chứ, hả? Quy Kitô, quy Kitô nghĩa là gì? Người ta dịch từ tiếng nước ngoài, tôi viết đây là tiếng Pháp, Christocentric, có nghĩa là lấy Chúa Kitô là tâm điểm. Chúa Kitô là trung tâm, mọi sự là quy về Chúa Kitô hết. Chẳng hạn như bây giờ dạy giáo lý nhé, dạy giáo lý với một định hướng quy Kitô, mọi sự quy về Chúa Kitô hết. Thế thì thay vì bằng cách là mình dạy thuộc lòng cho trẻ em, giống như chúng ta đã học hồi còn bé đấy. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, Chủ nhật này này, lễ Đức Chúa Trời ba ngôi này. Thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Rất rất thuộc nha. Nhưng mà hiểu thì không hiểu gì hết. Mà xin lỗi đến cả chúng ta cũng không thể hiểu nổi, đúng không? Mầu nhiệm mà cho nên không hiểu được. Thế bây giờ phương pháp mà dạy giáo lý người ta gọi là quy Kitô đó, thì đối với các trẻ em, trước hết người ta tìm cách làm sao để cho các em nó cảm thấy là Chúa Giêsu gần gũi với nó, Chúa Giêsu yêu thương nó, Chúa Giêsu hiền lành, Chúa Giêsu vâng lời, Chúa Giêsu là mẫu mực cho đời sống của nó. Quy Kitô, mọi sự quy về Chúa Giêsu hết. Mà không phải là tự mình sáng chế ra, nhưng mà là dựa vào Thánh Kinh đó, thì mình thấy rõ ràng là Chúa Giêsu dễ thương lắm, Chúa Giêsu thương người lắm, Chúa Giêsu khôn ngoan lắm, mọi sự quy về Chúa Giêsu. Và khi mà các em thứ nhi nó cảm nhận Chúa Giêsu trở thành như một người ba, một người thầy ở trong cuộc đời của nó, thì trong tương lai đó, nó sẽ hỏi ý kiến Chúa Giêsu, hỏi ý kiến bằng cách nó mở thánh kinh nó đọc, hỏi ý kiến bằng cách nó cầu nguyện, chứ không phải chỉ là những công thức toán học Đức Chúa Trời có một nhưng mà là ba ở trong đầu nhưng mà nó không có cảm được. Đây là tôi lấy một ví dụ, người ta có thể khai triển cái hướng Quy Kitô này trong nhiều lĩnh vực về nhiều mặt. Thì thư Colosse này giúp cho ta thấy rất rõ vai trò trung tâm của Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những đứa trẻ dũng cảm trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trước tiên là gương dũng cảm của em Sasha Gusan, 14 tuổi, liều mạng đi tìm thức ăn cho gia đình trong thời gian Bucha bị chiếm đóng. Sasha Gusan buộc phải liều mình để cứu sống gia đình mình. Ai cũng nói em là anh hùng, nhưng em có vẻ hơi thẹn thùng. Em Sasha mỗi ngày đi quanh khu phố ở Bucha để tìm thức ăn và nước uống. Gia đình em ở tầng hầm, người cha phải luôn giữ cho tầng hầm vững chắc. Còn mẹ em thì phải chăm sóc các em còn nhỏ. Vì thế, Sasha nhận nhiệm vụ đi tìm thức ăn cho gia đình khỏi đói. Ông Alexander ôm chặt đứa con trai 14 tuổi vào lòng và nói, Sasha con ông là một anh hùng, vì nhờ em mà cả gia đình ông sống sót mà không phải bị chết đói. Ông chỉ vào tầng hầm của nhà mình và nói, tôi phải rào chắn bằng xe cút kít, bằng kim loại, bằng các thanh chắn để những tên khốn Nga không bắn vào chúng tôi. Gia đình em Sasha và 30 người dân khác đã dọn về Bucha từ những ngày đầu cuộc xâm lược của Nga. Nhiệt độ ở đây có lúc xuống còn 8 độ C. Để giữ ấm, họ quây quần bên nhau trên những tấm đệm. Nhưng đau khổ nhất là khi họ bắt đầu hết thức ăn. Người cha buộc phải ở nhà để làm cho tầng hầm thêm kiên cố. Thế nên, em Sasha cùng với những người khác đi tìm thức ăn trong các cửa hàng địa phương bị quân xâm lược cướp phá. Các em nói, con chọn bánh mì, pate và phô mát. Sasha đi qua các ổ phục kích của quân xâm lược thường hay bắn phá. Sasha sợ hãi và không thể không đi vì hai em trai và em gái đói liên tục. Em Sasha nói, con rất sợ, con không biết họ nghĩ gì trong đầu. Họ có súng máy, họ là những người đáng sợ. Rồi bóng tối bao phủ tầng hầm, nước cũng hết. Thông tin liên lạc bị bom cắt đứt. Sasha tìm ra giếng nước và em đi múc nước mỗi ngày ở một nơi nào đó rất gần quân xâm lược đang nổ súng. Dì Ira là người có giếng nước. Mọi người tụ về nhà dì vì không có giếng nào khác gần đó. Nước máy chưa có lại. Em Sasha liều mạng đi dưới làn đạn pháo kích để mang nước về cho mẹ nấu. Bà Elena đợi con trai về và rất lo. Bà nói, chúng tôi lắng nghe từng tiếng nổ, kể cả những tiếng nổ nhỏ nhất. Tôi không ngừng lắng nghe. Gia đình em Sasha không biết nơi nào để rời khỏi Bucha vì họ sợ bị bắn. Cách nơi họ ẩn náu là 3 ngôi mộ mới. Trong số này, có những người hàng xóm của họ bị kẻ xâm lược giết chết. Gia đình em hiểu nguy hiểm này. Vào cuối tháng 2, quân xâm lược vào một tòa nhà cao tầng gần đó, cửa sổ tầng hầm nơi những người trú ẩn bị văng ra ngoài. Không ai bị thương là cả một phép lạ. và một buổi tối, quân xâm lược đột nhập vào tầng hầm nơi mọi người đang trú ngụ. Người dân nói, họ giật sập cánh cửa không được, họ ném lựu đạn, họ đập phá và đi dọc hành lang. Họ biết có trẻ em dưới hầm, nhưng họ không dừng tay. Em bé Yokorit, 5 tuổi, vẫn chưa hết sợ. Ngôi nhà của gia đình em Sasha vẫn tồn tại, nhưng không có điện và nước, nên không đi đâu được. Các tình nguyện viên mang thức ăn đến, và em Sasha, như mọi khi, đi đến nhà dì Ira để lấy nước. Em không xem mình là anh hùng và rất nhút nhát. Em nói em không muốn lời khen vì em đã giúp gia đình sống. Em ước mơ có một căn nhà to, nhưng điều em thật sự muốn bây giờ là chiến tranh kết thúc, và những người bạn của em về lại Buka, những người bạn mà em chưa gặp lại từ hơn một tháng nay. Gương thứ hai là gương sáng của em Vlad, 6 tuổi, mang thức ăn ra mộ mẹ chết vì đói ở Buka. Bức hình em bé Fla không mang hoa ra mộ mẹ, nhưng mang các đồ hộp thức ăn đặt trên mộ mẹ. Mẹ em đã chết đói ở Buka, ngoài ô Kiev, nói lên tất cả nỗi đau và tấm lòng dịu dàng của em. Em tên là Fla Tăng Giấc, 6 tuổi, đứng ở gò đất bùn, bên cạnh mộ mẹ em là bà Ira, nạn nhân của cuộc chiến phi lý. Em đứng trong tư thế của một người lớn mệt mỏi, hai tay trong túi, đầu ngẩng cao, ánh mắt như xuyên qua chiếc mũ xanh lá cây. Qua đó, em như muốn chìm sâu vào nỗi day dứt của những người gần như không tìm được nước mắt tuyệt vọng. Hai lon thức ăn đồ hộp đặt trên mộ mẹ mới đào ở vườn sau nhà. Mộ được chắn lại bằng hàng gạch. Có cây thánh giá mảnh mai ghép lỏng lẻo từ hai mảnh gỗ, có dây trắng cột lại, một bịch nước cam trên nền đất ẩm ướt. Bức ảnh ở trong loạt ảnh cho thế giới thấy nỗi kinh hoàng của người dân Buka, một quận ở ngoại ô Kiev, nơi phát giác ra vô số xác người bị bỏ rơi trên đường. Theo nhà cầm quyền Ukraine cho biết, có hơn 300 thường dân đã bị quân lính Nga tra tấn, giết hại trong thời gian họ chiếm Buka. Moscow tiếp tục chối bỏ trách nhiệm, cáo buộc Kiev dàn dựng vụ tàn sát sau khi quân đội Nga rút khỏi Buka ngày 30 tháng 3. Nhưng các hình ảnh xác nhận các xác chết đã nằm trên đường phố của thị trấn kể từ ngày 19 tháng 3, nghĩa là trước khi quân Nga rút khỏi Buka 11 ngày. Không phải những quả bom đã giết mẹ của em bé Fla, nhưng là những khó khăn do thiếu nước, thiếu lương thực đã giết chết mẹ em. Bài viết được Marta An Nguyễn và Du Xe Nguyễn Tùng Lâm dịch từ các kênh truyền thông tiếng Ukraine. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. để phê phán những người hay vạch lá tìm sâu, quen thói ức hiếp người khác. Nhà văn La Fontaine đã viết câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một chú cừu non tìm đến con suối trong rừng để uống nước. Một hôm, bỗng có con sói xuất hiện. Nó quát con cừu, tao đã cấm không cho ai uống nước suối này. Sao mày lại dám đến uống và còn làm đục dòng nước của tao? Cừu non vội đáp, thưa ông sói, đây là con suối mấy đời nhà cừu tôi vẫn ra uống nước. Tôi đang uống nước phía dưới ông mấy chục bước. Sao lại có thể làm đục nước ở chỗ của ông được ạ? Sói càng hét to, nếu hôm nay mày không làm đục nước suối, thì năm ngoái mày có tội nói xấu tao. Cừu non đáp lại, thưa ông, năm ngoái mẹ tôi còn chưa sinh tôi ra, sao tôi lại có thể nói xấu ông được? Sói nói tiếp, nếu không là mày thì anh trai mày đã nói xấu tao. Cừu trả lời, ông lại nhầm rồi, tôi là con một, đâu có anh em. Sói trả lời, vậy thì một trong mấy người họ hàng nhà mày nói xấu tao năm ngoái, tao phải báo thù nhà mày mới được. Chưa nói dứt lời, sói nhào đến vồ lấy cừu non và tha vào rừng. Quý vị và các bạn thân mến, hận thù ghen ghét là thói xấu khiến người ta trở nên mù quáng, không làm chủ được hành động và lời nói. Trong Tin Mừng Thánh Gioan, chúng ta chứng kiến thói ghen ghét vô lý của một số người Do Thái đối với Đức Giêsu. Trước kia, các thượng tế, kỳ mục và phái Pha-ri-siêu đã tìm kế để răng bẫy Đức Giêsu. Sau nhiều lần rình rập bất lý, một số người Do Thái công khai tuyên chiến, đòi ném đá Đức Giêsu. Đức Giêsu liền chất vấn, tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Và họ thẳng thắn đáp trả, chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đến đây, chúng ta thấy bi kịch đã lên đến đỉnh điểm. Trước thái độ đó, Đức Giêsu vẫn kiên quyết bảo vệ chân lý, một mực thi hành ý Cha. Họ lôi người lên sườn núi để đẩy người xuống vực sâu, nhưng giờ của người chưa đến. Sở dĩ người Do Thái căm ghét Đức Giêsu vì người làm nhiều dấu lạ, gây ảnh hưởng và tiếng vang, khiến dân chúng đi theo người rất đông. Thái độ ghen ghét, hẹp hòi ích kỷ của người Do Thái là nguyên nhân dẫn đến cuộc sát hại Đức Giêsu. Người Do Thái không đón nhận sự hiện diện của Đức Giêsu vì họ đã xây dựng hình ảnh về Thiên Chúa theo ý riêng họ. Họ muốn một Thiên Chúa quyền lực, đáp ứng những mong đợi theo kiểu con người. Họ chối bỏ một Thiên Chúa khiêm tốn nghèo hèn. Thói ích kỷ đã che mờ con mắt đức tin và cõi lòng của họ. Trong mọi tình huống, Đức Giêsu luôn thi hành theo ý Chúa Cha, dù có phải đổ máu, phải đón nhận cả cái chết. Ngài chính là con chiên chịu sát tế, để trở nên của lễ hoàn hảo dâng lên Thiên Chúa Cha. Trong cuộc sống, bi kịch của thói ghen ghét kết án người khác vẫn còn xảy ra khắp nơi. Khi chúng ta kết án người khác chỉ vì một lý do còn con, lúc đó chúng ta đang hành động như những người Do Thái xưa. Người ta dễ dàng sát hại nhau vì tranh giành địa vị, quyền lợi. Đôi lúc chúng ta cũng gián tiếp ném đá vào cha mẹ, anh em và những người yêu thương ta. Một khi cầm đá ném người khác, bàn tay ta cũng vấy bẩn, nhơ uế. Trái lại, bàn tay tặng hoa hồng, luôn lưu thoảng chút hương thơm. Mỗi người đều có tự do chọn lựa để ném đá hay tặng hoa hồng. Ước gì chúng ta biết nỗ lực chuyển từ đá thành hoa, chuyển hận thù thành yêu thương, chuyển từ cảnh chết chóc thành sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết vì yêu thương nhân loại, một tình yêu lớn hơn mọi thứ tị hiềm ganh ghét. Xin cho chúng con khiêm tốn nhìn lại con người mình với những tội lỗi bất toàn, để cảm thông tha thứ cho người khác. Đừng vì ghen ghét mà hành động thiếu khôn ngoan, lỗi tình bác ái đối với mọi người xung quanh. Xin cho chúng con biết nhìn người khác bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa, vì chúng con cũng là tội nhân cần được ơn tha thứ. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.